Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay, phần điều hợp của Quan Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và trên đường dây chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Board People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quan Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng tất cả quý thính giả. Giáng sinh sắp đến rồi. Bên Virginia đó thì nó như thế nào? Bên Dallas thì bắt đầu lạnh rồi, nhưng mà cuối tuần khi mà cận với lại Giáng sinh thì lại ấm áp trở lại. Bên đó có White Christmas chưa, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ chưa đâu anh. Thực sự bên này thì hôm nay trời rất là âm u. Có những cái ngày thì đã sương mù đổ xuống, lái xe gần như là không thấy đường, nhưng mà chưa lạnh lắm thôi anh. Hôm nay nó khoảng 60 độ thôi, thành ra chưa có tuyết đâu, và chúng tôi cũng chẳng có mong là có tuyết sớm. Thường thường ở vùng Virginia, anh Huy Cường với Quang Hưng là đến tháng riêng và tháng 2 mới là những cái tháng thực sự là lạnh và có nhiều tuyết.
Dạ vâng. Nói về bên Việt Nam đó, về vấn đề nhân quyền đó, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như là anh Huy Cường và quý khán giả cũng nghe về cái việc mà luật sư Nguyễn Văn Đài đó lại bị bắt nữa, và bây giờ Cộng sản Việt Nam lại truy tố luật sư Nguyễn Văn Đài về cái tội là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trước đây thì họ đã nhốt anh Đài trong tù mấy năm rồi sau đó trả, rồi bây giờ lại bắt nữa, thì bây giờ quốc tế họ cũng lên tiếng về cái vụ này. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao về cái việc mà Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục bắt luật sư Đài à?
Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng cái điều này nó làm cho rất nhiều các cái quốc gia, nhiều các tổ chức nhân quyền quốc tế bị một cú sốc rất lớn, bởi vì họ cứ đinh ninh rằng tình hình nó đã tiến triển khá hơn, khả quan hơn. Không riêng vấn đề bắt luật sư Nguyễn Văn Đài, mà quốc tế cũng như đặc biệt là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam rất nặng nề về cái điều 88 trong bộ luật hình sự, tức là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và trong thời gian gần đây thì Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tốt quá, Việt Nam dù sao cũng không có dùng cái, không áp dụng cái điều luật 88 nữa. Nhưng mà rõ ràng mới đây là Việt Nam vẫn sử dụng cái điều luật 88 và lại bắt một người luật sư nhân quyền, coi như là một trong những người luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất ở Việt Nam, là luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhưng mà anh Quang Hưng và anh Huy Cường nếu mà đọc kỹ cái bản tin của phía Việt Nam đó, thì anh sẽ thấy rằng họ nhắc đến cái ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam. Thực sự ra cái đó không, họ dịch sai, đáng nhẹ là họ phải dịch là ủy ban cứu về vượt biển, bởi họ dịch từ cái chữ book của SOS. Họ cáo buộc rằng Nguyễn Văn Đài đã nhận những cái tài khoản từ một số tổ chức ở hải ngoại, mà trong đó có book của SOS. Thành ra chúng tôi cái vấn đề của Nguyễn Văn Đài nó rất là liên lạc gần gũi với lại chúng tôi. Từ năm 2005, lúc mà chưa mấy ai biết đến luật sư Đài đó, thì chúng tôi đã đưa âm thầm đưa luật sư Đài đi sang Đài Loan để tiếp xúc với lại những cái tổ chức quốc tế, tạo một cái hội nghị quốc tế về vấn đề chống buôn người. Sau đó thì chúng tôi đưa Đài sang Hoa Kỳ để mà gặp một số các cái giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong đó có cả cái vị đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế, gặp bên ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gặp một số vị dân biểu, trong đó có cả ông dân biểu Christopher Smith, gặp gỡ khá nhiều những cái tổ chức nhân quyền khác, và từ đó bắt đầu luật sư Đài có được cái sự hậu thuẫn của quốc tế. Sang năm 2006 thì chúng tôi quả thực là có tài trợ, chứ không phải tài trợ cho luật sư Đài, mà tài trợ trong cái chương trình để mà huấn luyện những luật sư nhân quyền và những sinh viên luật về vấn đề nhân quyền để làm gì? Để mà sau đó họ giúp cho dân oan. Chính bởi vậy mà khi luật sư Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân, sau này cô Lê Thị Công Nhân cũng tham gia trong cái chương trình đó, đó. Khi mà hai người bị bắt thì dân oan họ ủng hộ, họ đi biểu tình. Mà mới đây, ngày hôm qua thì dân oan cũng đã lên tiếng, bởi vì hai người này ở trong cái chương trình để mà giúp cho dân oan về cái mặt pháp lý. Cái lĩnh vực thứ hai là hỗ trợ cho các cái tổ chức tôn giáo để mà độc lập, để mà ghi danh hoạt động chiếu theo cái pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam. Chúng tôi muốn thử thách xem Việt Nam có tôn trọng ngay chính pháp lệnh của họ hay không, và tôi là khám phá ra họ chẳng tôn trọng ngay cả cái pháp lệnh của chính họ, mặc dù cái pháp lệnh ấy có rất nhiều những cái hạn chế, thế mà họ cũng vẫn không áp dụng, và chúng tôi dựa vào đó để mà vận động quốc tế trong suốt 10 năm qua về cái lĩnh vực tự do tôn giáo. Thành ra luật sư Đài là những người đóng góp rất nhiều về cái thông tin mà chúng tôi có được để cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã tranh đấu rất nhiều năm, mà chính quý vị ở đây cũng không biết rằng cái nguồn tin nó đến từ đâu. Một phần không nhỏ đến từ cái nỗ lực của luật sư Nguyễn Văn Đài, và cái thứ ba đó là để chúng một người. Thành ra luật sư Nguyễn Văn Đài là những người đầu tiên ở Việt Nam mà đứng lên để mà chống lại cái chương trình, cái tệ trạng là buôn lao động qua cái chương trình xuất khẩu lao động của chính quyền Việt Nam. Chính vì những lý do đó mà nhà nước Việt Nam đã rất là khó chịu đối với lại luật sư Đài. Thì cái này cũng chia sẻ thêm. Bình thường chúng tôi không có nói ra cái điều mà mình làm ở trong nước, nhưng mà cái kỳ này là chính phía Việt Nam đã công bố cái tên của chúng tôi dính vào cái việc mà bắt luật sư Nguyễn Văn Đài mới đây.
Vâng, thưa với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, gần đây thì những tổ chức như là Ân xá Quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên tiếng về những việc các tù nhân lương tâm bị giam giữ ở bên Việt Nam và một số các nhà lập pháp ở bên Hoa Kỳ cũng vậy. Thì anh có thể cho quý thính giả biết thêm về sự việc này thế anh?
Dạ vâng, Việt Nam hiện nay bắt giữ tối thiểu, tức là theo cái danh sách của quốc tế, là khoảng 130 tù nhân lương tâm. Đó là con số cao nhất ở trong tất cả các quốc gia Đông Nam Á. Trước đây thì có Miến Điện cao hơn, nhưng bây giờ Miến Điện đã thay đổi. Tuy nhiên, con số thực sự đó, tôi nghĩ là nó còn cao hơn như vậy rất nhiều. Lấy ví dụ thôi, chẳng hạn như cái nhóm Ân Đàn Đại Đạo, tức là một cái nhánh của Phật giáo, thì hiện nay họ riêng cái cộng đồng của họ đó đã có 25 người đang ở trong nhà tù. Nhưng mà 25 người này lại không nằm trong danh sách của tổ chức quốc tế. Và rồi rất nhiều người đồng bào Tây Nguyên, kể cả những cái người mà lãnh đạo ở trong cái đạo Tin Lành của họ đó, cũng đang ở trong tù mà cũng không nằm trong danh sách của quốc tế. Thành ra chúng tôi ước lượng có lẽ là phải gấp đôi con số 130 hoặc là hơn nữa. Thành ra Việt Nam là cái quốc gia hiện nay là tệ nhất trong toàn vùng Đông Nam Á về vấn đề bắt giữ những người bất đồng quan điểm, những người hoạt động tôn giáo độc lập. Chúng tôi hiện nay đang làm việc với lại một số cái tổ chức quốc tế để lập một cái danh sách tương đối đầy đủ hơn mà có sự phối khiển rõ ràng, để bắt đầu năm 2016 đó, thì sẽ cùng với nhau thúc đẩy để ép Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang muốn tham gia vào TPP. Một thông tin mà có lẽ một số người đã biết nhưng mà phần lớn chưa biết đâu, đó là cái số phận của TPP. Bình thường trước đây chúng tôi cũng đinh ninh rằng TPP sẽ được đưa ra tại Quốc hội để biểu quyết vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 theo cái lịch trình của Tổng thống Obama mong muốn. TPP tức là cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch mà đã được hoàn tất giữa 12 quốc gia. Tuy nhiên, cái hiệp ước này sẽ cần phải được ký kết bởi các vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ là có Tổng thống Obama, Việt Nam thì là có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vân vân. Thì Tổng thống Obama đang dự trù để ký nó vào tháng 2 và sau đó thì đưa vào Quốc hội để biểu quyết. Mới đây, mới tuần rồi thôi, ông Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky đã chính thức tuyên bố rằng ông ta sẽ không đưa cái đạo luật này, cái hiệp ước này ra biểu quyết cho tới sau cái ngày bầu cử, tức là mùng 4 tháng 11 sang năm. Có nghĩa là cuối tháng 5 chứ không phải là tháng 4, tháng 5 nữa. Và ở trong Thượng viện cũng như Hạ viện, cái vị chủ tịch của Thượng viện hoặc Hạ viện là cái người quyết định cái lịch trình biểu quyết các đạo luật. Mà ông ta nói rằng không đưa ra thì là nó không đi đâu hết. Tổng thống Obama hiện nay đang rất là lo lắng, đang kêu gọi, đang vận động. Nhưng mà ông Mitch McConnell là người toàn quyền quyết định có đưa ra hay không. Chính bởi cái sự toàn quyền quyết định như vậy mà anh Quang Hương, anh Huy Cường nhớ lại có một số ba lần cái đạo luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua Hạ viện nhưng bị chết ở tại Thượng viện bởi vì không được đưa ra biểu quyết. Chứ không phải là bị đánh bại ở Thượng viện, mà chưa được đưa ra biểu quyết là tự vì cái vị chủ tịch Thượng viện là nắm cái lịch trình đưa ra biểu quyết hay không. Thành ra hiện nay chúng tôi cảm thấy rằng mình không bị áp lực về thời gian là phải vận động, tổ chức cuộc tổng vận động hàng năm vào đầu tháng 4 như là đầu tiên dự trù và cũng đã được công bố ở trên cái chương trình vài lần trước. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ lưỡng, nếu không có gì thay đổi đúng theo cái lời nói của ông Mitch McConnell thì chúng ta có thể lại tổ chức vào sang năm, cũng vào cái kỳ giữa khoảng tháng 6 là cái thời gian lý tưởng, bởi vì Quốc hội chưa nghỉ hè mà các cái sinh viên đã được nghỉ hè rồi, và như vậy thì có được rất nhiều người trẻ sẽ tham gia cùng với chúng ta, và chúng ta sẽ vận động để làm gì, để đòi hỏi Việt Nam phải nhượng bộ về nhân quyền trước khi mà Quốc hội Hoa Kỳ quyết định có biểu quyết, và trong sự biểu quyết ấy có đồng ý để mà cho Việt Nam tham gia vào TPP hay không.
Dạ vâng, về cái việc mà bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến ở trong nước á. Cái trường hợp mà tù nhân lương tâm Bùi Minh Hằng đó, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng ta cũng nghe nói về cái việc mà thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bên Louisiana có lên tiếng về cái việc này. Cái trường hợp đó như thế nào thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy là một tân thượng nghị sĩ, mới trở thành thượng nghị sĩ vào đầu năm nay thôi. Ông ta trước đây là một dân biểu Hoa Kỳ ở tại Hạ viện, và ông ta là đến ở từ cái vùng Lafayette ở tại Louisiana, là người bạn rất thân với lại cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Chính bởi vậy mà khi ông ta đi vận động để mà tranh cử vào thượng viện ấy, thì dân biểu Cao Quang Ánh đã giúp đỡ vận động rất nhiều, và chính do cái sự vận động của cộng đồng người Việt ở tại Louisiana góp phần cho ông ta đắc cử vào thượng viện. Sau khi ông ta vừa mới đắc cử đó, thì chúng tôi lập tức đề nghị với ông Bill Cassidy rằng một cách tốt nhất để mà ghi nhận cái đóng góp của cộng đồng người Việt đó là hãy nhận vào trong văn phòng của ông ta một người là người Việt Nam. Thì chúng tôi đã đề cử cô Xuân Phương, là một người đã rời bỏ cái công việc của cô ấy từ Phoenix, Arizona cách đây hơn 2 năm về Hoa Thịnh Đốn để chúng tôi đưa cô ấy vào làm việc với ông dân biểu Frank Wolf trước đây. Ông Frank Wolf năm đầu năm nay thì đã về hưu, ông ta không tái tranh cử nữa. Và chúng tôi đã đưa cô ấy vào làm việc với ông Bill Cassidy. Và chính nhờ cô Xuân Phương là người làm việc hàng ngày ở trong văn phòng của Bill Cassidy đó, mà đã vận động được ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy tâm bất kỳ ở đâu trên thế giới. Thành ra đây là một cái bước đi rất là đặc biệt để mà hy vọng khuyến khích nhiều vị thượng nghị sĩ khác cũng cùng làm theo. Thì ông ta đã cho chị Bùi Thị Minh Hằng, khi ông ta đồng ý rồi đó là sẽ kết nghĩa một kết nghĩa và đỡ đầu bảo trợ cho một tù nhân lương tâm, đó là ta hỏi ai đây, tôi đề nghị là chị Bùi Thị Minh Hằng. Bởi vì chị Bùi Thị Minh Hằng đó, thì thứ nhất là một phụ nữ tranh đấu rất mạnh mẽ, thứ hai nó lại còn có khía cạnh là tôn giáo ở trong đó, bởi ông Bill Cassidy rất quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Chị Bùi Thị Minh Hằng đã tranh đấu rất mạnh cho Phật giáo Hòa Hảo, và thứ ba thì chị cũng đã lên tiếng về vấn đề dân oan, và dân oan là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi từ trước đến giờ rất quan tâm để yểm trợ, như vấn đề Cồn Dầu chẳng hạn là vấn đề dân oan. Vì ba yếu tố đó mà chúng tôi đã đề cử và đồng thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã đồng ý ngay. Ông ta đã nhiều lần lên tiếng và ông ta đã viết thư gửi cho chị Bùi Thị Minh Hằng ở tận trong tù để người con của chị cầm cái thư vào trong nhà tù, thì dĩ nhiên nhân viên nhà tù sẽ giật lại cái thư đó chứ không đưa cho chị ấy. Nhưng mà người con đã dịch lại bằng miệng cái nội dung của lá thư, và chị Bùi Thị Minh Hằng cũng đã gửi cái lá thư lại để mình trả lời hồi đáp và cảm ơn. Thế cái điều rất là hy hữu đấy là ngày 10 tháng 12 vừa rồi là cái ngày quốc tế nhân quyền, thì ông Bill Cassidy đã phát biểu tại Thượng viện Hoa Kỳ và đã ra một cái bản tuyên bố với lời tuyên bố chính thức đánh dấu cái ngày đó, và đồng thời nhắc đến chị Bùi Thị Minh Hằng và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng. Ông đã lên án cái tình trạng người Việt Nam bắt giữ rất nhiều tù nhân lương tâm, đó là một vi phạm nhân quyền trầm trọng. Và đặc biệt là ngày hôm nay, cỡ khoảng 20 phút nữa thôi, thì ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy sẽ gọi điện thoại về Việt Nam để nói chuyện với lại ông đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, là ông Ted Osius. 10 phút nữa, tức là cỡ khoảng 10 giờ tối ở Việt Nam, và ông Ted Osius phải thức khuya để mà trả lời nói chuyện với lại ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy về tình trạng của chị Bùi Thị Minh Hằng. Bởi vì sao? Bởi chị Bùi Thị Minh Hằng đó, khi bị bắt thì bị đánh đập rất nặng nề, bị dọc đầu vào tường và bị chấn thương, và bây giờ vẫn cứ nhức đầu cho đến giờ này. Gia đình yêu cầu chạy ra đưa chị Bùi Thị Minh Hằng đi khám sức khỏe, chữa bệnh, nhưng mà chạy ra nhất định không. Thành ra ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy tí xíu nữa đây là sẽ gọi điện thoại về Việt Nam để yêu cầu đại sứ Hoa Kỳ bằng mọi cách can thiệp, thứ nhất để chị Bùi Thị Minh Hằng được chữa bệnh, nếu cần thiết thì phải đến nhà tù để mà thăm chị Bùi Thị Minh Hằng, thứ hai là vận động để trả tự do vô điều kiện cho chị Bùi Thị Minh Hằng. Thì cái này nó nói lên một trường hợp trong rất nhiều trường hợp tù nhân lương tâm mà chúng tôi tranh đấu từ trước đến giờ. Và chúng tôi biết được nhiều tổ chức cũng tranh đấu, cũng gửi trợ cấp về, cũng lên tiếng, sách nói rất tốt. Chúng tôi cũng yểm trợ về tài chính. Từ 2008 đến giờ tôi yểm trợ khoảng 400.000 bộ phim cho các cái tù nhân lương tâm ở trong nước. Và một số nhà hoạt động bị nguy hiểm ở trong nước, tuy chưa đi tù nhưng đang bị nguy hiểm. Nhưng mà tôi không ngưng ở đó, chúng tôi còn phải vận động quốc tế để áp lực Việt Nam. Thứ nhất là để bảo đảm rằng các tù nhân lương tâm không bị tra tấn trong thời gian họ còn bị trong tù. Và thứ hai, vận động để họ được trả tự do một cách nhanh chóng và vô điều kiện. Thì chị Bùi Thị Minh Hằng là một trong vài chục cái hồ sơ mà chúng tôi đang đẩy ở trên Quốc hội Hoa Kỳ để có cái sự can thiệp của các dân biểu của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
Vâng, thưa anh, tôi còn trường hợp của tù nhân lương tâm Trần Thị Thủy thì như thế nào? Tôi nghe hình như là ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng về vụ này, phải không ạ?
À vâng, chị Trần Thị Thúy đó cũng lại là một dân oan. Và chị ấy đã đứng lên tiếng rất nhiều lần phản đối cái chính sách cưỡng chế đất của nhà nước. Và chính vì vậy mà chị cũng đã bị tuyên án, bị đi tù. Chị ấy lại cũng là một Phật tử trong đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và chị ấy lại cũng bị bệnh rất là nặng. Nhưng mà trại giam tuyên bố rằng sẽ không được đi khám bệnh cho tới khi chị ấy nhận tội. Bởi vì chị Thúy nhất định không nhận tội. Thành ra chúng tôi đã làm việc với lại Hội Ân xá Quốc tế để báo động cấp tốc với tình trạng này. Bởi một người bệnh nặng nề mà nhà nước dùng cái tình trạng sức khỏe của người đó để ép người ấy phải nhận tội thì đó là một cái sự độc ác vô cùng. Cái đó là hình thức tra tấn thưa anh. Thành ra Hội Ân xá Quốc tế đã lên tiếng, và thực sự ra không phải chỉ một trường hợp đó mà hiện nay tôi đang làm việc với lại Hội Ân xá Quốc tế, và lẽ tôi có nói một số tổ chức quốc tế là thì trong đó có Hội Ân xá Quốc tế, để mà cùng với nhau đồng loạt lên tiếng cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam vào bắt đầu tháng riêng sang năm, để có một nỗ lực đồng bộ toàn diện, huy động được tất cả các cái tổ chức quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam cùng một lúc, cùng lên tiếng với nhau, cùng một danh sách để mà thúc đẩy Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, và vận động Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tân Tây Lan vân vân là những quốc gia dân chủ mà có tham gia trong cái chương trình TPP đó, là kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi mà TPP trở thành hiệu lực.
Vâng, nói về TPP đó thì thực sự ra là cái việc mà đàm phán với Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia trong cái khối TPP này đó, nghe nói là nó đã được hoàn tất hết rồi phải không Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và bây giờ còn cần phải làm gì nữa? Chúng ta đang đợi Quốc hội Hoa Kỳ bổ quyết phải không ạ?
Vâng, đã hoàn tất từ thưa anh. Đó là một sự vui mừng của Tổng thống Obama, và khi mà ông ta tuyên bố rằng đã hoàn tất, và khi mà hoàn tất rồi đó thì lập tức sau đó cái nội dung của cái bản TPP đã được công bố, bởi cái đó là cái đòi hỏi cái theo luật của Hoa Kỳ. Và cái bước kế tiếp thì nguyên thủ các quốc gia phải ký kết, tự vì hoàn tất đây là do những cái vị ở cái cấp bộ trưởng của những cái quốc gia liên đới đã họp bàn đàm phán với nhau và đồng ý là đúc kết cái văn bản thỏa thuận TPP. Nhưng các vị nguyên thủ phải ký, và sau khi ký rồi thì từng vị nguyên thủ ấy lại phải đưa về cái quốc hội của mình để mà chuẩn duyệt, để mà biểu quyết. Thì hiện nay Tổng thống Obama đang dự trù là sẽ ký vào đầu tháng 2 sang năm, và sau đó ông ta sẽ vận động để Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Nhưng như hồi nãy tôi vừa mới trình bày đó, thì ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã tuyên bố là không. Và không những vậy, ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan chưa công bố chính thức, nhưng mà trong nội tình đó thì tôi cũng được biết rằng ông ta cũng có rằng sẽ không đưa ra Hạ viện. Và như vậy là cái hiệp ước này sẽ không được đưa ra Hạ viện hoặc và cả thượng viện, có nghĩa là nó không đi đâu hết cho tới sau kỳ bầu cử. Và tại sao nó lại có cái sự thay đổi như vậy? Bởi trước đây chính ông Mitch McConnell và chính ông Paul Ryan là hai người ủng hộ cho TPP. Lý do là khi mà cái nội dung được công bố đó, bắt đầu họ mới đọc kỹ lưỡng, và khi họ đọc thì họ mới té ngửa ra và nói rằng ô, cái này không phải là những cái điều như là Tổng thống Obama hứa hẹn với chúng tôi. Tổng thống Obama đã cử người để mà chấn an các vị dân biểu thượng nghị sĩ về một số cái điều mà họ quan tâm. Thì bây giờ họ đọc được thì họ mới nói là không, đâu có phải như là quý vị hứa với chúng tôi đâu. Cái nội dung nó khác. Chúng tôi đã hiểu lầm. Và bây giờ chúng tôi không hài lòng. Do đó chúng tôi không thể nào bỏ phiếu được. Và không những vậy, một số các cái công ty của Hoa Kỳ hoàn toàn là không đồng ý với lại một số cái điều khoản ở trong TPP. Chẳng hạn như nó có những cái điều khoản nó nhượng bộ cho Việt Nam rất nhiều. Chẳng hạn như Việt Nam không phải hạ một số các cái điều khoản thuế đối với Hoa Kỳ. kéo dài đến cả chục năm sau là trong nước Hoa Kỳ sẽ giảm thuế đối với mặt hàng Việt Nam. Có những cái điều khoản về quyền của lao động, Việt Nam có đến 5 năm, 7 năm để mà áp dụng. Tại sao lại phải chờ đợi lâu đến như vậy? Rồi Việt Nam trở mặt thì sao? Vâng vâng. Đã có rất nhiều các điều khoản. Nghe ra thì bên hành pháp hướng hẹn này kia, nhưng mà đọc kỹ thì thấy rằng nó có nhiều cái lỗ hổng lắm. Và các vị dân biểu tình như thế nói rằng chúng tôi không thể nào mà bỏ phiếu cho cái này được, chúng tôi phải cứu xét lại, tôi phải hội ý lại với lại cử tri của chúng tôi phải hội ý lại với lại những cái công ty của Hoa Kỳ, những cái tổ chức của Hoa Kỳ, các nghiệp đoàn lao động của Hoa Kỳ vân vân. Thành ra chúng tôi sẽ không thể nào đưa ra biểu quyết. Và không những vậy, các cái ứng cử viên tổng thống mà dẫn đầu cả hai đảng đó, chẳng hạn như Donald Trump với đảng Cộng Hòa, ông Ted Cruz là vị thượng nghị sĩ ở ngay tại tiểu bang Texas, trước đây là ủng hộ TPP, ông Ted Cruz là xoay chiều rồi nó không, tôi chống TPP, cả bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders là hai vị ứng dẫn đầu bên đảng Dân Chủ cũng đều đã công bố là chống. Trước đây bà Hillary Clinton ủng hộ, bây giờ cũng đã xoay chiều và chống. Thành ra trong cái không khí, cái khung cảnh đang chuẩn bị bước vào cái mùa bầu cử của Hoa Kỳ, bầu cử tổng thống đó, và không một vị ứng cử viên tổng thống sáng chói nào đồng ý, không đồng ý mà lại còn chống đối cái TPP, thành ra cả hai bên lưỡng đảng và cả hai viện cùng nói rằng không nên đưa ra lúc này, bởi đưa ra lúc này thì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cuộc tranh cử, thế nào cũng sẽ mất phiếu, không mất phiếu chỗ này cũng mất phiếu chỗ kia. Đó là lý do tại sao mà cả ông chủ tịch thượng viện và cả chủ tịch hạ viện đã quyết định rằng không thể đưa TPP ra để mà biểu quyết trong năm nay, trong năm 2017, ít ra là tới sau cái ngày 4 tháng 11 2017 2016 xin lỗi. Và cái điều này nó cho chúng ta thêm thời gian để vận động, ít ra còn 12 tháng nữa để chúng ta vận động đòi hỏi thêm những cái nhượng bộ về nhân quyền trước khi mà Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết về TPP.
Vâng, và gần đây thì thưa anh, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng về các vụ công an và côn đồ đánh đập những người đi tranh đấu, thì những cái bản tuyên bố chung này không những riêng về tình hình Việt Nam mà một số các quốc gia Đông Nam Á cũng bị những trường hợp như vậy, thì sự thật nó như thế nào thưa anh?
Vâng, cái điều này rất quan trọng thưa anh. Bởi vì Việt Nam hiện nay đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và chính cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc này lại lên án Việt Nam là đã đánh đập, có những hành động đánh đập, trong đó có nhắc đến Nguyễn Văn Đài đã bị đánh đập, côn đồ đánh đập rất là nặng nề. Thì cái đây là nó cho thấy rằng Việt Nam đã nhượng bộ vì họ bị áp lực nặng bởi quốc tế, thì nó đã hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ tôn trọng cái quyền con người của người dân Việt Nam, nhưng mà trong bụng dạ của họ thì họ không tôn trọng, thành ra họ mới đi vòng cái đường khác là họ dùng những công an mà mặc thường phục hoặc là côn đồ hoặc là công an giả dạng côn đồ để mà đánh đập, để rồi sau đó họ nói rằng tôi đâu có biết đâu, nhưng mà quốc tế đều biết rằng đó là công an mà ra chứ không phải ai khác. Thì cái điều này nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy hai điểm. Cái điểm thứ nhất là Việt Nam bắt đầu biết sợ quốc tế, bởi vì biết sợ quốc tế thì ra họ không dám làm lộ liễu, họ phải ngụy trang. Nhưng thứ hai đó, quốc tế cũng biết rằng Việt Nam không thực tập, hứa nhưng rồi không làm, không tôn trọng cái lời hứa, làm bộ như tôn trọng, để bởi vì công an không đàn áp nữa, nhưng lại giả dạng ngụy trang để đàn áp đánh đập cách khác. Cái điều này nó vạch trần cái thủ đoạn của nhà nước Việt Nam, và nó rất quan trọng là bởi vì nhà nước Việt Nam là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, lẽ ra là phải làm gương, lẽ ra là phải chứng tỏ rằng mình đóng góp vào để nó phát triển cái vấn đề nhân quyền không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đằng này Việt Nam không phải là một tấm gương, không làm gương được mà lại bị lên án. Cái điều này nó sẽ có ảnh hưởng đến cách nhìn của Bộ Ngoại giao Mỹ, của các quốc gia khác như là Liên Âu, mỗi ngày hôm nay cũng đã lên án rất nặng nề đối với Việt Nam. họ vừa mới có cách đây 2 hôm có một cái cuộc gọi là đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam. Thì họ đã ngay sau đó thì luật sư Nguyễn Văn Đài được mời để tiếp xúc với phái đoàn của Liên Âu, nhưng mà trên đường đi thì bị bắt. Thì cái đó lại càng trầm trọng nữa, Liên Âu đã lên tiếng rất mạnh mẽ. Trước đến giờ Liên Âu rất mềm mỏng với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ lên tiếng hoàn toàn là rõ ràng, không che đậy, không làm nhẹ đi. Cái điều này nó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng quốc tế bắt đầu tỉnh giấc ra và biết rằng Việt Nam rất khó mà tin được Việt Nam, dù rằng Việt Nam có hứa hẹn.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng ta đã đến những giây phút chót của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì mời anh đúc kết chương trình.
Dạ vâng, thì tôi cũng xin đúc kết bằng một cái lời là tri ân tất cả quý vị đồng hương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong rất nhiều năm. Tôi vừa mới đi Houston và gặp được những người mà lần đầu tiên nhưng mà họ đã biết, vì họ đã thường xuyên nghe cái chương trình này. Tôi rất là cảm kích có được cái sự quan tâm và rất cảm kích đó. Từ cái chương trình này thực sự ra nói thì nó khô khan hơn nhiều chương trình khác tôi biết, bởi vì nói về những vấn đề của đất nước, vấn đề của đồng bào. Cái điểm thứ hai, chúng tôi cũng vô cùng tri ân là trong số người mà theo dõi chương trình đã ủng hộ, có bác thì gọi 30, có người đóng đến 500, có người đóng nhiều nghìn mỹ kim một năm. Cái số lượng tiền nó tùy theo cái khả năng, nhưng cái tấm lòng nó rất là quan trọng, và cái niềm tin của quý vị đặt nơi chúng tôi cũng rất là quan trọng. Quan trọng hơn nữa là tự vì trong rất nhiều năm, từ khi mà chúng tôi bắt đầu làm việc với lại luật sư Nguyễn Văn Đài là năm 2005 đó, thì có rất nhiều cái sự công kích, rất nhiều cái bài báo ở trong nước nó đưa ra những cái tin về chúng tôi thế này thế nọ, và rồi nó cũng dò dỉ ra ở trong cộng đồng người Việt. Nhưng mà cái tấm lòng, cái niềm tin của quý vị vẫn rất là son sắt, vẫn tiếp tục đóng góp. Và quý vị biết rằng chúng tôi làm việc vì cái an nguy của những người trong nước, chúng tôi không bao giờ nói cái gì ra, ít khi nào trình bày lắm. Chúng tôi chỉ trình bày cỡ khoảng 10-15% những điều chúng tôi làm. Nhưng mà quý vị vẫn tin. Và cái sự rất là đáng tiếc là luật sư Nguyễn Văn Đài vừa mới bị bắt. Nhưng mà qua đó chính quyền Việt Nam đã lên án chúng tôi là yểm trợ cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì hôm nay chúng tôi mới nói ra rằng đúng, chúng tôi có yểm trợ cho luật sư Đài, không phải mới ngày hôm qua mà từ 10 năm nay. Và cái điều này nó cho thấy rằng chúng tôi tuy rằng không nói được hết tất cả những cái điều của mình thực hiện, nhưng mà quý vị vẫn tin tưởng từ bấy lâu nay. Và tôi rất tiếp tục cần cái sự tin tưởng và yểm trợ của tất cả mọi người. Và chúng tôi xin chúc quý vị một ngày an lành và một cuối tuần bình yên và hạnh phúc. Xin cảm ơn Quang Hưng, xin chào anh Huy Cường và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, cảm ơn anh đã đến với quý khán giả của cả hai đài trong chương trình sáng hôm nay, và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.